Đài Paris RFI Châu Âu Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 12, 2014. Máy bay của hãng hàng không Malaysia Air Asia mất tích với 162 người ở ngoài khơi Indonesia. Thêm một blogger bị bắt tại Việt Nam. Nhật Bản sẽ ra luật để đẩy nhanh việc triển khai quân ở nước ngoài. Lực lượng NATO chính thức chấm dứt nhiệm vụ ở Afghanistan. Kính thưa quý vị, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Asia của Malaysia chở theo 162 người đã mất tích ngày hôm nay khi đang bay giữa Indonesia với Singapore. Trạm không lưu đã mất liên lạc với chiếc Airbus A320 của Air Asia khoảng một tiếng đồng hồ sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Juanda ở Surabaya trên đảo Java của Indonesia. Theo dự kiến, máy bay phải đáp xuống Singapore vào lúc 8 giờ 30 sáng giờ địa phương. Vài phút trước khi máy bay mất tích, phi công đã xin phép trạm không lưu ở Jakarta đổi kế hoạch bay bằng cách bay cao hơn để tránh điều kiện thời tiết quá xấu. Theo thông báo của hãng Air Asia, mọi liên lạc với chiếc Airbus đã bị mất khi máy bay vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Cục Giao thông Hàng không Indonesia. Trên chiếc máy bay bị mất tích có 155 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Pháp, đó là phi công phụ của máy bay, 1 người Anh, 1 người Malaysia và 1 người Singapore. Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Indonesia khẳng định là chiếc máy bay của Air Asia rất tốt, vừa được bảo trì ngày 16 tháng 11 vừa qua, nhưng điều kiện thời tiết lúc ấy thì rất xấu. Ông cho biết là các nỗ lực tìm kiếm hiện tập trung ở khu vực nằm giữa đảo Belitung với Kalimantan, bên bờ phía tây của đảo Borneo, tức là nằm giữa lộ trình dự kiến của máy bay mất tích. Không quân Indonesia cho biết đã điều động 2 phi cơ để tìm kiếm máy bay mất tích. Nhưng cho tối nay, người ta vẫn chưa tìm thấy dấu vết của chiếc máy bay mất tích. Do trời tối cho nên việc tìm kiếm tạm ngừng cho đến sáng mai. Chiếc máy bay mất tích hiện do hãng Air Asia Indonesia khai thác, hãng này là chi nhánh của Air Asia trụ sở ở Kuala Lumpur, hiện chiếm hàng đầu trong số các hãng máy bay giá rẻ ở Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên máy bay của Air Asia gặp tai nạn như vậy, nhưng đây là vụ thứ ba có liên quan đến một hãng hàng không Malaysia trong năm nay, sau vụ mất tích vẫn còn bí ẩn của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines vào tháng 3 sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để bay đi Bắc Kinh. Tiếp đến là vụ chiếc Boeing của Malaysia bị nổ trên không phận miền đông Ukraine vào tháng 7, dường như là do trúng tên lửa.
Theo tin AFP hôm nay, các nạn nhân lũ lụt tại Malaysia buộc lòng phải cướp phá để có thể sống sót trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ. Nhiều khu vực hoàn toàn bị chìm ngập dưới nước và sắp tới sẽ còn nhiều trận mưa lớn khác, trong khi trận lụt tệ hại nhất từ 30 năm qua đã làm ít nhất 8 người chết và 160.000 người phải đi sơ tán. Dân chúng các tỉnh Kelantan, Terengganu và Pahang hiện đang bị cô lập, thiếu thực phẩm và nước uống. Thủ tướng Najib Razak hôm nay loan báo viện trợ bổ sung khẩn cấp 500 triệu ringgit, tức 118 triệu euro, để hỗ trợ các nạn nhân. Hiện nay có 8.000 người dân ở Kelantan hoàn toàn bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Thứ trưởng Giao thông cho biết Malaysia cần gấp nhiều máy bay trực thăng để sơ tán dân hay mang thức ăn nước uống đến cho các nạn nhân. Nhìn từ trên cao, thủ phủ của tỉnh Kelantan là Kota Baru, nằm gần biên giới Thái Lan, chỉ còn là một mặt hồ rộng mênh mông đầy bùn đất, thành phố bị mất điện, cư dân không còn cách nào khác là đập phá các cửa hàng thực phẩm để có thể sống sót trong khi chờ đợi được cứu hộ. Tình hình sẽ còn trầm trọng hơn trong những ngày tới vì khí tượng dự báo sẽ có mưa lớn kèm theo gió mạnh. Thủ tướng Najib Razak bị chỉ trích dữ dội sau khi các mạng xã hội và báo chí đăng hình ông đang chơi golf ở Hawaii với ông Barack Obama, rút cuộc phải rút ngắn chuyến đi và hôm qua đã đến thăm những vùng bị lụt. Hôm nay, ông biện hộ cho chính sách ngoại giao chơi golf của mình, nói rằng rất tế nhị nếu từ chối lời mời của Tổng thống Mỹ. Tuy vậy, nhiều nạn nhân lũ lụt cho rằng chính quyền đã hành động rất trễ và số tiền 500 triệu ringgit của ông Razak vẫn chưa đủ vì có quá nhiều nạn nhân cần giúp đỡ. Thêm một blogger bị bắt tại Việt Nam. Trang web của Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông báo, cơ quan an ninh điều tra hôm qua đã bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự ông Nguyễn Đình Ngọc tại nhà riêng ở Sài Gòn. Theo bản tin trên, ông Nguyễn Đình Ngọc sinh năm 1966, thường trú tại phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cũng y như bản tin hôm 6 tháng 12, lúc bắt giữ blogger Nguyễn Quang Lập, thông báo này nói rằng cơ quan an ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Đình Ngọc để xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng không cho biết cụ thể vi phạm đó là gì. Một blog thường đã phá giới đấu tranh dân chủ, được cho là của dư luận viên, tiết lộ ông Nguyễn Đình Ngọc chính là blogger Nguyễn Ngọc Trà, mà blog này gọi là một đối tượng chuyên viết bài xuyên tạc chống phá nhà nước. Nguyễn Ngọc Trà là một cây bút từ những năm qua, đã có những bài viết đả kích chế độ rất mạnh mẽ, đăng trên các trang mạng lề trái như Chân Làm Báo, Chân Luận. Mới đây hôm 22 tháng 12, tác giả này còn trả lời một đài hải ngoại về vụ hai blogger Nguyễn Quang Lập và Hồng Lê Thọ bị bắt. Được biết, trong những trường hợp chính quyền quyết định xử lý mạnh tay, các vụ bắt giữ thường được dư luận viên nắm được và đưa thông tin. Nếu Nguyễn Ngọc Trà chính là bút chanh của ông Nguyễn Đình Ngọc, thì đây có thể là một cú đánh vào trang Chân Làm Báo, vì các bài viết của tác giả này thường xuất hiện trên trang này.
Nhật Bản sẽ ra luật để đẩy nhanh việc triển khai quân ở nước ngoài. Nhật Bản dự trù soạn thảo một luật nhằm đẩy nhanh việc triển khai quân ở nước ngoài, tham gia các chiến dịch duy trì hòa bình và yểm trợ các đồng minh. Hành động này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Tokyo với các nước láng giềng, vốn vẫn không quên quá khứ quân phiệt của Nhật. Theo báo chí Nhật hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng Tự do Dân chủ của ông dự trù vào đầu năm tới sẽ soạn thảo một luật nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn về mặt thủ tục hành chính cho việc triển khai quân Nhật ở nước ngoài. Nhưng báo chí Nhật cho biết là Đảng Tự do Dân chủ còn phải thuyết phục Đảng Liên minh Komito, vì đảng này cho tới nay vẫn còn do dự không muốn thông qua một luật như vậy. Vừa được bầu lại làm thủ tướng trong tháng 7, trong tháng này, ông Shinzo Abe đang muốn mở rộng vai trò của quân đội Nhật trong khuôn khổ bản hiến pháp hòa bình do Hoa Kỳ áp đặt lên nước này sau Thế chiến thứ hai. Ông Abe muốn quân đội Nhật được quyền yểm trợ các đồng minh như Hoa Kỳ nếu lực lượng Mỹ bị tấn công. Thủ tướng Abe và Đảng Tự do Dân chủ thậm chí còn muốn sửa đổi hiến pháp Nhật Bản, nhưng đây là vấn đề đang gây chia rẽ dư luận Nhật và làm tăng thêm căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc, vẫn thường xuyên lên án Tokyo là không chịu nhìn nhận quá khứ xâm lược của Nhật ở châu Á. Thật ra thì việc mở rộng vai trò của quân đội Nhật một phần cũng chính là do áp lực của Mỹ. Cho tới nay, viện cớ bản hiến pháp hòa bình, Tokyo vẫn đóng góp rất ít về mặt quân sự vào các chiến dịch quân sự trên thế giới.
Chính quyền Hồng Kông hôm nay đã nâng mức báo động dịch cúm gà sau khi một phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân 68 tuổi đã vào bệnh viện hôm 25 tháng 12, hai tuần sau khi trở về từ thâm quyến ở miền Nam Trung Quốc và có ăn thịt gà. Có tất cả 10 người, trong đó 3 người đã tử vong tại Hồng Kông, được phát hiện là có mang virus H7N9, một loại virus cúm gà mới, đã giết hại trên 170 người từ khi xuất hiện vào năm 2013. Theo Trung tâm Vệ sinh Dịch tễ Hồng Kông, tất cả những người này đều bị nhiễm virus tại Hoa Lục. Hồng Kông đã áp dụng một hệ thống cảnh báo sớm về cúm gà sau nạn dịch năm 2003 về hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là SARS, có các triệu chứng tương tự. Dịch SARS đã lây nhiễm cho 1.800 người ở Hồng Kông, trong đó có 299 trường hợp tử vong.
Sau 13 năm tham chiến ở Afghanistan, lực lượng của khối NATO làm lễ hạ kỳ ở Kabul hôm nay, chính thức rút khỏi quốc gia mà hiện vẫn còn phải đối phó với phiến quân Taliban. Khối NATO chỉ thông báo chi tiết của lễ hôm nay vào giờ chót do nguy cơ khủng bố hoặc tấn công từ phía Taliban mà trong những năm gần đây đã nhiều lần chọn thủ đô Afghanistan làm mục tiêu tấn công. Vào lúc cao điểm, tức là vào năm 2011, lực lượng của khối NATO có đến 130.000 quân đến từ khoảng 50 quốc gia. Lực lượng này rút đi, kể từ nay nhiệm vụ bảo đảm an ninh sẽ do quân đội Afghanistan với khoảng 350.000 binh lính đảm trách. Từ ngày 1 tháng Giêng, khối NATO sẽ chỉ đảm trách việc trợ giúp và huấn luyện quân đội Afghanistan. Nhưng nếu như khối NATO hạ cờ ở Kabul hôm qua, hôm nay, thì phe Taliban vẫn không buông súng. Phát ngôn viên của lực lượng này tuyên bố rằng 13 năm hoạt động của quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan là một thất bại tuyệt đối. Kể từ khi can thiệp vào Afghanistan năm 2001 cho đến nay, lực lượng NATO đã bị mất gần 3.500 binh lính, nhưng tổn thất nhân mạng của quân đội và cảnh sát Afghanistan nặng nề hơn nhiều, với hơn 4.600 người thiệt mạng chỉ tính trong 10 tháng đầu năm nay. Hàng tỷ đô la mà quốc tế viện trợ cho Afghanistan từ năm 2001 đến nay đã không mang lại hiệu quả mong muốn do nạn tham nhũng nặng nề tại nước này. Sau cuộc bầu cử tổng thống 2014, Ashraf Ghani đã giành thắng lợi trước đối thủ Abdullah, nhưng 3 tháng kể từ khi tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức, hai ông vẫn chưa đồng ý với nhau về thành phần của chính phủ gọi là đoàn kết dân tộc. Về phần phe Taliban thì hy vọng lợi dụng tình hình này để duy trì thế mạnh trong trường hợp có đàm phán với chính phủ mới ở Kabul. Nhưng cùng lúc đó, lực lượng này trong những tuần qua đã liên tục tấn công vào nhà riêng của người ngoại quốc, các đoàn xe ngoại giao, xe bus của quân đội, cũng như tấn công cả vào trung tâm văn hóa của Pháp ở Kabul. Chuyển sang tình hình tại Nga và Ukraine sau khi trao đổi hàng loạt tù binh giữa quân đội Ukraine và phe đối dậy thân Nga hôm thứ Sáu và thứ Bảy, hôm qua Moscow thông báo sẽ cung ứng than đá và điện giá rẻ cho Ukraine. Đây là dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa Nga với Ukraine có thể trở nên bớt lạnh giá và là một bước tiến nhỏ trong việc giải quyết xung đột ở miền Đông. Thông tin viên RFI tại Kiev Caroline Larson phân tích.
Phải chăng đó là cho các vụ cúp điện lặp đi lặp lại tại Crimea, bán đảo của Ukraine, đã bị Nga sáp nhập hồi tháng 3, hay là vì các khó khăn kinh tế mà Moscow đang gặp phải cho các biện pháp trừng phạt của phương Tây và cho giá dầu lửa sụt giảm? Có lẽ cho cả hai nguyên nhân này. Dù sao thì hôm qua, Nga đã tỏ ra hòa hoãn hơn khi hứa hẹn sẽ cung cấp cho Ukraine than đá và điện mà không cần ứng tiền trước, với các điều kiện giá cả vô cùng ưu đãi. Giá điện được bán tương đương với giá thị trường nội địa Nga, có nghĩa là thấp hơn nhiều so với giá trên lãnh thổ Ukraine. Quyết định trên đây được Phó Thủ tướng Nga cho biết là từ ông Vladimir Putin. Theo ông Dmitry Kozak, Tổng thống Nga đã quyết định bắt đầu cho cung cấp mặc dù chưa được ứng tiền trước. Tuy bình thường thì đây là điều bắt buộc nhằm hỗ trợ Ukraine trong tình trạng khó khăn hiện nay về năng lượng. Đây là một tin vui cho Ukraine, nhưng cũng không thể quên rằng các thương lượng hòa bình giữa Kiev và phe nổi dậy hiện đang bị bế tắc.
Caroline Larson, Kiev, RFI.
Còn tại Croatia, hôm nay cử tri bầu vị nguyên thủ quốc gia mới với ứng cử viên xã hội dân chủ Ivo Josipovic, tổng thống mãn nhiệm, có khả năng tái đắc cử theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận. Trong số 4 người tranh chức tổng thống Croatia lần này sẽ có 2 nhân vật được dự đoán lọt vào vòng 2, đó là ông Josipovic và nữ ứng cử viên phe bảo thủ Kolinda Grabar-Kitarović. Theo kết quả thăm dò mới nhất trong cuộc bầu cử lần này, tổng thống mãn nhiệm Josipovic sẽ giành được đến 46,5%, trong khi đối thủ Kitarović chỉ được 34,9%. Hiến pháp Croatia không cho tổng thống những quyền hạn rộng rãi. Ông chỉ là tổng tư lệnh tối cao của quân đội, nhưng phải cùng điều hành chính sách ngoại giao cùng với chính phủ. Mặc dù tổng thống không có quyền hạn về mặt kinh tế, nhưng cả hai ứng cử viên chính đều hứa sẽ nỗ lực phục hồi kinh tế, trong bối cảnh mà từ năm 2008 cho đến nay, Croatia gần như liên tục bị suy thoái kinh tế, và nợ công của nước này hiện đã chiếm gần 80% GDP. Mặc dù đã gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 2013, nhưng kinh tế Croatia vẫn chưa ra khỏi tình trạng trì trệ. Cuộc bầu cử tổng thống hôm nay cũng là một cuộc trắc nghiệm về tương quan lực lượng giữa cánh tả đang cầm quyền và phe đối lập bảo thủ trước cuộc bầu cử quốc hội dự trù vào cuối năm nay.
Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành hôm nay, dù thời tiết rất xấu, để cố gắng sơ tán 478 người đang bị kẹt trên một chiếc phà bị hỏa hoạn lúc đang di chuyển trên kênh đào Otrante nằm giữa Hy Lạp và Ý. Theo cơ quan quản lý cảng Hy Lạp, trên chiếc phà Norman Atlantic có 422 hành khách thuộc nhiều quốc tịch khác nhau và 56 thủy thủ, gồm 22 người Ý và 34 người Hy Lạp. Không có nạn nhân nào được ghi nhận, nhưng việc cứu hộ đặc biệt khó khăn vì gió mạnh ở cấp 10/12 theo thang Beaufort, mưa lớn, mưa đá, sóng cao đến 6 mét. Trên boong tàu, mọi người đều bị lạnh và bị ho do khói. Sau khi Norman Atlantic phát tín hiệu cấp cứu, nhiều chiếc tàu đã đến khu vực bị nạn. Có 55 người được chuyển sang tàu L'Esprit du Pire mang cờ Singapore và 150 người khác được đưa lên cano cứu nạn. Một chiếc trực thăng của quân đội Hy Lạp lúc 11:15 GMT đã cố cứu 2 hành khách bị trượt và có nguy cơ bị sóng cuốn. Một người Ý được trực thăng đưa về nước vì thân nhiệt xuống quá thấp do nhiễm lạnh. Người ta dự tính kéo phà về, nhưng vào đầu giờ chiều, chiếc phà lại trôi dạt về hướng Albania. Chiếc phà mang cờ Ý do công ty Anex của Hy Lạp quản lý rời cảng Patras của Hy Lạp vào 5 giờ rưỡi sáng nay, tức 3 giờ rưỡi GMT, đã xin cấp cứu lúc đang ở cách đảo Otonoi của Hy Lạp 33 hải lý. Ngọn lửa có lẽ đã bùng lên từ cầu cảng, chở 195 chiếc xe hơi. Phà Normand Atlantic được đóng năm 2009, có thể chở tối đa 492 người, như vậy là phà rất đầy người khi xảy ra hỏa hoạn.
Về tình hình tại châu Mỹ Latin, theo hãng tin Reuters, hôm nay các nhà đối lập hàng đầu ở Cuba thất vọng bởi vì Hoa Kỳ đã không tham khảo ý kiến của họ khi lập danh sách 53 tù chính trị sẽ được trả tự do trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với chính quyền La Habana khi hai bên ngày 17 tháng 12 vừa qua loan báo sẽ bình thường hóa ban giao. Họ lo ngại rằng do không có thông tin chính xác cho nên danh sách nói trên không đúng với thực tế và như vậy các nhà đối lập thực thụ sẽ tiếp tục ngồi sau chấn song sắt ở Cuba. Phát biểu với tư cách đại diện cho nhóm phụ nữ áo trắng mà mỗi Chủ nhật vẫn tuần hành ở La Habana để đòi trả tự do cho các nhà đối lập bị cầm tù, bà Bertha Soler cho biết họ lo ngại vì không đồng ý với sự im lặng này, vì họ có quyền được biết tên tuổi những ai được trả tự do. Đúng là hiện nay chưa có thông tin nào về cách thức mà danh sách các tù chính trị nói trên được lập ra. Vào tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Dân tộc của Cuba đã thống kê 114 tù chính trị ở nước này, nhưng 12 người trong số họ hiện được tự do tạm và một số người khác thì được thả ra. Một thành viên của tổ chức này, ông Elizondo Sanchez, cho hãng tin Reuters biết là hiện còn ít nhất 60 nhà đối lập bị giam ở Cuba. Còn tại Đài Loan, cựu Tổng thống Lữ Tú Liên bắt đầu cuộc tiêu thực ngày hôm nay để đòi trả tự do cho cựu Tổng thống Trần Thủy Biển hiện đang bệnh nặng trong tù. Năm nay 63 tuổi, ông Trần Thủy Biển đã từng đưa đảng Nhân tiến lên cầm quyền vào năm 2000 sau 50 năm Quốc dân đảng độc quyền lãnh đạo, nhưng nay ông đang thọ án tù 20 năm vì tội tham nhũng. Cựu Tổng thống Đài Loan đã được đưa vào bệnh viện của nhà tù vào tháng 4 năm ngoái. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Trước hết chúng tôi sẽ phát lại bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài thứ 44. Sau đó như thường lệ sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần. Tuần này sẽ do Trọng Nghĩa thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị nghe lại một tạp chí văn hóa với đề tài Văn hóa Event 30 năm sự nghiệp của ông Hoàng Chocolat, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Cách đây vừa đúng 30 năm, một nhà làm bánh ngọt người Pháp tên là Jean-Paul Levin đoạt giải nhất nhân giải vô địch thế giới World Chocolate Master tổ chức vào năm 1983. Ba thập niên sau đó, người Pháp xem nhân vật này là một trong những tên tuổi lớn của ngành ẩm thực quốc tế. Còn tại xứ hoa anh đào, người Nhật mệnh danh ông Jean-Paul Levin là ông Hoàng Chocolat.
Ngay từ khi còn ở trường dạy nghề làm bánh ngọt, ông Jean-Paul Levin đã chọn cho mình chuyên ngành chocolat. Ông sinh năm 1957 tại vùng Mayenne ở miền Tây nước Pháp, trong một gia đình chuyên trồng cây ăn trái để làm giống. Ở nhà, từ thời còn nhỏ, ông thích học nấu ăn với mẹ. Nhưng do cậu bé thích món ngọt nhiều hơn là món mặn, nên bà dạy cho đứa con trai cách làm bánh. Đến cấp trung học, ông Jean-Paul Evans vào trường dạy nghề. Ban đầu, theo học ngành thiết bị điện tử, nhưng sau đó chuyển qua nghề làm bánh ngọt, cho dù vào thời gian đó, gia đình ông nghĩ rằng nghề này không có nhiều tương lai.
I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this I wish you love. A lemonade to cool you in, some leafy glade. I wish you health and more than well. I wish you love.
Sau khi tốt nghiệp, ông Jean-Paul Levin chuyển đến Paris để kiếm sống. Ông bắt đầu làm việc vào năm 18 tuổi cho khách sạn có uy tín Intercontinental. Hai năm sau đó, ông được tuyển vào một địa điểm nổi tiếng khác là khách sạn Nico. Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông. Trước hết là vì tại chỗ, ông Jean-Paul Levin được đào tạo và nâng cao trình độ với thầy là nhà đầu bếp Joël Robuchon. Vào năm 1994, tờ báo có uy tín International Herald Tribune từng trao tặng cho tiệm ăn của ông Joël Robuchon tại Paris danh hiệu nhà hàng ngon nhất thế giới. Kế đến nữa là Nico thuộc tập đoàn khách sạn Okura Hotels của Nhật Bản. Lần đầu tiên ông Jean-Paul Levin tiếp cận với văn hóa xứ Phù Tang, từ cung cách ăn uống cho tới thị hiếu của người dân xứ Hoa Anh Đào, một bệ phóng quan trọng giúp cho ông lấy đà nhảy vọt để chinh phục thị trường Nhật Bản sau này. Lần đầu tiên ông sang Nhật là vào năm 1984. Ông được cử sang Tokyo vào lúc đó để điều hành và huấn luyện cho ekip làm bánh ngọt tại nhà hàng Peltier. Vào giữa thập niên 1980, ông Jean-Paul Levin liên tục về đầu trong các cuộc thi đẳng cấp quốc gia và quốc tế, trong đó có các giải quan trọng là World Chocolate Master vào năm 1983 và nhất là giải Meilleur Ouvrier de France, chỉ được dành cho các những nhà đầu bếp khéo tay nhất trong cách chế biến món mặn hay là món ngọt. Với hai giải thưởng này, ông Jean-Paul Levin ban đầu là thợ, nay được nâng lên hàng bậc thầy với danh hiệu Maître Chocolatier. Năm 1988, ông Jean-Paul Levin mở cửa hàng đầu tiên của mình tại Paris, quận 7, nằm trên đại lộ Montesquieu, mà cho tới nay vẫn được xem như là một phòng thí nghiệm, một viện bào chế, nơi ông tìm tòi thử nghiệm để sáng chế ra những kiểu sô-cô-la và bánh ngọt mới lạ. Nhưng cửa hàng nổi tiếng nhất của ông nằm trên đường Saint-Honoré, ở tầng trệt là một quầy bán hàng, còn ở tầng trên là một phòng trà với lối thiết kế trang nhã gọi là Chocolate Bar.
Sau khi thành danh tại Pháp, ông Jean-Paul Levin mở rộng tầm hoạt động của mình sang nước ngoài, chủ yếu là tại châu Á. Từ cuối những năm 1990 cho đến nay, ông đã khai trương 14 cửa hiệu tại Tokyo, Osaka, Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh. Vào năm 2004, tờ báo Nikkei Shimbun trao tặng cho ông Jean-Paul Levin danh hiệu nhà làm sô-cô-la số 1 tại Nhật Bản. Cũng theo tờ báo này, thì cứ vào mỗi mùa lễ Valentine 14 tây tháng 2 hàng năm và ngày lễ trắng 14 tây tháng 3, còn gọi là White Day, theo truyền thống kinh doanh của người Nhật, tính trung bình, người mua sắm phải đứng xếp hàng ít nhất là 4 tiếng đồng hồ để mua sô-cô-la hiệu Levin làm quà biếu tặng cho nhau. Cũng từ đó mà cái biệt danh ông Hoàng Sô-cô-la đến với ông Jean-Paul Levin.
You sigh, the song begins, you speak and I hear violins, it's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes, it's magic. When we walk hand in hand, the world becomes a wonderland, that's magic.
So với các bạn đồng nghiệp, ông Jean-Paul Levin từ khi vào nghề cho tới nay vẫn trung thành với sô-cô-la. Nếu như Pierre Hermé dùng những gam màu sắc tươi sáng trong cách làm bánh hạnh nhân macaron, Christophe Michalak thì chuộng màu đỏ khi làm bánh bûche, tức là bánh khúc gỗ, Patrick Rocher thì thiên về màu ngọc lam và màu xanh lục non của hạt pistache, thì ông Jean-Paul Levin luôn luôn giữ nguyên gam màu sô-cô-la, nâu đen hay nâu sẫm khi dùng nguyên chất, nâu vàng, nâu sữa khi pha với các thành phần khác. Nơi ông Jean-Paul Levin, nghệ thuật làm sô-cô-la tối thiểu mà tinh tế, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra có nhiều hương vị phức hợp. Trong 30 năm sự nghiệp, ông Jean-Paul Levin chỉ chuyên làm sô-cô-la. Nhượng bộ duy nhất của ông trước các trào lưu, và một phần là cũng để đáp ứng thị hiếu của thực khách, là làm bánh hạnh nhân macaron. Không làm thì thôi, nhưng khi đã làm thì phải tới nơi tới chốn. Vào năm 2005 và trong 2 năm liền, bánh macaron của ông Jean Bolivar được bình chọn làm bánh hạnh nhân ngon nhất của nước Pháp. Trong vòng 3 thập niên, ông Jean Bolivar liên tục khai thác cùng một sở trường, lặp đi lặp lại một thao tác để nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật chế biến để phục vụ cho việc hoàn thiện công thức. So với các bạn đồng nghiệp thì ông Jean Bolivar có lẽ là một người hiếm thấy, có lối tiếp cận ẩm thực dưới góc độ khoa học. Theo ông, nếu muốn làm sô-cô-la cho thật ngon thì phải nắm vững các khâu từ đầu cho tới cuối.
Đầu tiên là khâu sản xuất. Cacao cũng như cà phê có hương vị khác nhau tùy theo giống trồng và thổ nhưỡng. Do vậy, nên mua cacao có cùng một xuất xứ và mua thẳng từ gốc chứ không qua trung gian để tránh việc pha trộn nhiều loại khác nhau. Kế đến là khâu chiết xuất. Nướng hạt cacao quá chín thì sẽ khét mùi vị đắng. Không đủ chín thì lại có quá nhiều vị chua. Khâu thứ ba là hòa trộn với đường, một loại sô-cô-la thượng hạng, không thể pha với quá nhiều đường, vì vị ngọt của đường sẽ át hẳn hương vị thanh tao của sô-cô-la. Như vậy, một nhà làm sô-cô-la sẽ phải am tường hai yếu tố cơ bản, nhiệt độ khi nung nướng và dung lượng khi pha đường.
Bí quyết thành công của ông Jean Bolivar trước hết bắt nguồn từ nguyên liệu thơm ngon tuyệt vời. Để hoàn chỉnh một công thức, ông phải chấp nhận rủi ro thất bại và phải hàng tháng trời thử nghiệm trong cách hòa trộn pha chế, và mỗi lần thất bại như vậy là phải chịu vứt bỏ các nguyên liệu dùng thử dù nó có đắt tiền cách mấy. Công việc sáng chế xuất phát từ chỗ lặp đi lặp lại thử nghiệm kết hợp để rồi điều chỉnh hương vị này với một hương vị khác. Theo ông Jean Bolivar thì bất cứ nhà đầu bếp nào đều biết rằng họ nấu theo cùng một công thức, thao tác trước sau đều giống hệt nhau, như một chiếc bánh hay một món ăn luôn luôn có một chút gì đó khác nhau ở trong mùi vị. Nhờ vào những bí quyết đó mà ông Jean Bolivar đã sáng chế ra nhiều món sở trường, như món bánh giòn Florentin, bánh kem lô so rán giòn hạt phỉ ở bên ngoài nhưng mềm sô-cô-la tan chảy ở bên trong. Ngoài ra còn có loại bánh sô-cô-la ướp hương trà Bergame, bánh sô-cô-la pha mùi vị trái yuzu, tức là một loại cam quất của Nhật Bản.
Từ giữa những năm 1990 trở đi, ông Jean-Paul Evans bắt đầu hợp tác với hội chợ triển lãm sô-cô-la, tổ chức thường niên tại Paris, rồi Tokyo cũng như New York. Ông là người đầu tiên sáng chế ra các loại bánh mặn có trộn sô-cô-la với fromage để dùng như những món khai vị, dễ ăn hơn so với các loại nước sốt làm bằng sô-cô-la mặn, để ăn với thịt già nướng, theo cách làm của người Trung Mỹ, cũng như của người dân các xứ vùng đảo Caribe.
Ông Jean Bolivar cũng là một trong những người đầu tiên tham gia vào việc thiết kế các kiểu áo dạ hội thời trang làm bằng sô-cô-la nhân dịp hội chợ này. Một trong những kiệt tác của ông là chiếc giày cao gót bút nhọn stiletto mà ông đã sáng chế cho tạp chí thời trang cùng tên. Chiếc giày cao gót này hiện được trưng bày tại Viện Bảo tàng Thời trang và Nghệ thuật Trang trí Galliera tại Paris, cũng như tại cửa hàng ở trên đường Saint-Honoré, mở đường cho trường phái cộng hưởng, chuyên kết hợp ẩm thực với nhiều bộ môn nghệ thuật khác như thời trang, điêu khắc, kim hoàn. 30 năm thành công sự nghiệp được thu gọn lại trong bộ sách tuyển tập vừa được cho phát hành vào tháng 11 vừa qua, và cho thấy Jean Bolivar là trường hợp điển hình cho phương châm nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thank you.
Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Máy bay của hãng hàng không Malaysia Air Asia mất tích với 162 người ở ngoài khơi Indonesia. Thêm một blogger bị bắt tại Việt Nam. Nhật Bản sẽ ra luật để đẩy nhanh việc triển khai quân ở nước ngoài. Lực lượng NATO chính thức chấm dứt nhiệm vụ ở Afghanistan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là bài học tiếng Pháp Comment vous les affaires, bài thứ 44.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires ?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Leçon numéro 44. Một vụ hỏa hoạn tại nhà kho.
Tôi nhớ lại ngày mà công ty Paragem nhận được một cú điện thoại của ông Duperron, giám đốc nhà máy gia công sản phẩm cho Paragem. Ông ấy rất hốt hoảng.
Société Paragem, j'écoute.
Bonjour madame, c'est monsieur Duperron à l'appareil. Je voudrais parler à madame Leblanc, c'est assez urgent.
Je vous la passe, monsieur Duperron. Catherine Leblanc, j'écoute.
Madame Leblanc ? C'est monsieur Duperron.
Bonjour monsieur Duperron, comment allez-vous ?
Hélas, mal, madame Leblanc. Il y a eu un incendie.
Un incendie ?
Oui, un incendie. Un feu, quoi.
Mais où ça ?
Dans l'entrepôt. Une partie des stocks a brûlé. Mais rassurez-vous, madame Leblanc, une partie seulement.
J'arrive tout de suite.
Đúng vậy, có hỏa hoạn tại nhà kho, l'entrepôt, nơi lưu trữ, stocké, hàng hóa. Bà Leblanc và ông Petitmont đề nghị tôi theo hai người đến nhà máy. Tại đó, ông Duperron giải thích một cách chi tiết cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Ça s'est passé ce matin. Il était 7 heures du matin. Voilà. Le gardien de l'usine, il a senti la fumée. Une fumée qui venait de l'entrepôt. Mais rassurez-vous, les pompiers sont arrivés tout de suite. L'entrepôt n'a pas brûlé, seulement la marchandise. Et encore, rassurez-vous, comme nous fabriquons uniquement sur commande, il y avait peu de marchandises stockées.
Để kể lại câu chuyện, ông Duperron đã sử dụng hoặc là thì quá khứ kép passé composé, hoặc là thì quá khứ chưa hoàn thành imparfait, thì quá khứ kép để kể lại trình tự một sự kiện.
Ça s'est passé ce matin. Il a senti la fumée. Les pompiers sont arrivés tout de suite. L'entrepôt n'a pas brûlé.
Quand il quá khứ chưa hoàn thành, để mô tả một tình huống.
Il était 7 heures du matin, une fumée qui venait de l'entrepôt, il y avait peu de marchandises stockées.
Trình chuyến xe đưa chúng tôi về Paris, bà Leblanc và ông Petitmont nói chuyện về bảo hiểm, l'assurance.
Est-ce que nous sommes bien assurés?
Oui, oui, ne vous en faites pas, nous sommes très bien garantis contre le risque incendie. J'ai consulté la police avant de partir.
Il faut prévenir la compagnie d'assurance.
Oui, bien sûr. Je vais demander à Françoise d'envoyer une lettre de déclaration de sinistre.
Tôi gặp một vài khó khăn khi theo dõi câu chuyện giữa hai người. Có một vài từ mà tôi hiểu, Nhưng tại sao họ lại nói về nào là police, nào là sinistre? Est-ce qu'il faut aussi prévenir la police?
La police?
Oui, la police, les policiers.
Ah non, vous n'y êtes pas du tout. La police, Daniel, c'est le contrat d'assurance.
Ah bon? Ça n'a rien à voir avec les policiers, alors?
Rien à voir.
Et sinistre? Pourquoi est-ce que vous parlez de sinistre?
Pourquoi? Eh bien, parce que nos stocks ont brûlé. On emploie le mot sinistre pour désigner les dommages causés ici par l'incendie.
Tôi có không hiểu thì cũng không có gì là lạ. Tôi không thể nào đoán được là cái mà người ta gọi là police lại là hợp đồng bảo hiểm và sinistre là tai nạn xảy ra. Trong trường hợp này là vụ hỏa hoạn.
Chiều đến, François Zittel gửi cho công ty bảo hiểm một lá thư khai báo tai nạn. Une lettre de déclaration de sinistre.
Police numéro 67 TR32. Objet, déclaration de sinistre.
Vous écrivez à l'assureur?
Oui, je déclare le sinistre de ce matin. Quelle histoire!
Ah, mais rassurez-vous, Françoise, nous sommes très bien garantis contre le risque incendie.
Vous croyez?
Oui, oui, c'est écrit dans la police.
Các bạn hãy cùng với Đăng Minh tìm hiểu về hoạt động của một công ty Pháp, công ty Parachem, và tập sử dụng tiếng Pháp trong kinh doanh. Lần sau, các bạn sẽ xem công ty Parachem tìm cách thương lượng với khách hàng như thế nào sau vụ hỏa hoạn đã phá hủy hết một phần hàng tồn kho của Parachem.
Oui, monsieur Barnier. Un incendie? Non, rien de bien grave. Mais il y a un problème concernant votre marchandise. Oui, voilà. J'ai peur que la livraison ne soit un peu retardée.
Xin các bạn lưu ý là sau thành ngữ j'ai peur que, động từ luôn luôn ở thức chủ quan, subjonctif.
Et alors, vous avez peur que c'est un problème?
Plus exactement, Daniel, j'ai peur que ce soit un problème.
Je crains que nous n'ayons quelques difficultés de trésorerie et qu'il faille demander à la banque un dépassement de notre découvert.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Parachem trên đài RFI.
Chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Năm 2014 sắp kết thúc, dĩ nhiên nổi bật với cúp bóng đá thế giới trong mùa hè tại Brazil và Thế vận hội mùa đông tại Nga. Tổng kết một năm thể thao là điều rất khó, và tạp chí hôm nay chỉ xin nói qua về ba vận động viên Pháp đã ghi đậm dấu ấn trên nền thể thao thế giới trong năm nay trong ba lĩnh vực hoàn toàn khác biệt nhau, trên không, dưới đất và trên mặt nước. Riêng tại Việt Nam, sự kiện nổi bật nhất có lẽ là niềm hy vọng mà các tuyển thủ bóng đá trẻ đã mang đến cho giới hâm mộ. Năm 2014 đã mở đầu một cách ròn rã với thành tích đậm nét đầu tiên của vận động viên Pháp được ghi ở trên không, cụ thể đã ở độ cao 6,16 mét. Ngày 15 tháng 2, nhà vô địch nhảy sao Pháp Renaud Lavillenie đã vượt qua độ cao đó trong lần nhảy đầu tiên để thiết lập một kỷ lục thế giới mới ở bộ môn này trong sân có mái che.
Đây là một độ cao tưởng chừng không ai có thể vượt qua được, vì kỷ lục trước đó là 6,15 mét, đã tồn tại trong 21 năm. Lại do chính Sergei Bubka, người được mệnh danh là Sa Hoàng môn nhảy sao thực hiện, cụ thể là vào ngày 21 tháng 2 năm 1993. Lịch sử quả thật là lý thú, vì Renaud Lavillenie đã phá vỡ kỷ lục của Sergei Bubka dưới sự chứng kiến của chính đàn anh của mình ngay trên sân Donetsk tại Ukraine, quê hương của Bubka. Sau khi thiết lập được kỷ lục thế giới mới đó, như thông lệ, vận động viên Pháp đã thử chọn một độ cao mới là 6,21 mét. Thế nhưng sau đó, anh đã phải bỏ cuộc vì bị thương nhẹ ở chân. Phải nói là trước khi đến Donetsk, Renaud Lavillenie đã bộc lộ nhiều dấu hiệu dự báo trước thành công. Trong tháng giêng, nhà đương kim vô địch thế vận trong bộ môn nhảy sào đã thiết lập một kỷ lục nước Pháp mới ở độ cao 6,04 mét tại thành phố Rouen, rồi sau đó qua Ba Lan xóa bỏ độ cao 6,08 mét ở thành phố Bydgoszcz. Kỷ lục nhảy sào ở ngoài trời hiện vẫn còn ở trong tay Bubka, thiết lập ngày 31 tháng 7 năm 1994 tại thành phố Sestriere, nước Ý, với độ cao 6,14 mét. Giới quan sát cho rằng, với độ tuổi chưa đầy 30 của Renaud Lavillenie hiện nay và với xu thế đang lên, anh sẽ sớm bỏ túi luôn kỷ lục ngoài trời đó. Sau thành tích trên không vào đầu năm của Renaud Lavillenie, đến giữa năm, một nhà vô địch Pháp khác lại lập nên kỳ tích, lần này ở trên mặt đất, trong bộ môn judo hay nhu đạo. Tại giải vô địch nhu đạo thế giới, tổ chức ở Chelyabinsk, nước Nga, hôm 30 tháng 8, chàng khổng lồ người Pháp nhưng mang một cái tên rất Mỹ là Teddy Riner đã giành được chiếc huy chương vàng thế giới thứ 7 của anh ở hạng cân trên 100 kg, sau khi đánh bại nhà vô địch Nhật Bản Ryushi Shinohe trong trận chung kết. Thành tích trên lại càng vẻ vang hơn nữa khi chiếc vô địch thế giới giành được ở Chelyabinsk là chiếc thứ 6 liên tiếp, có nghĩa là Riner là nhân vật bất bại trong suốt 6 năm dài. Một thành tích trước đó ít ai có được. Tính ra, từ năm 2010 cho đến lúc tái đăng quang chức vô địch thế giới, Teddy Riner đã chiến thắng tổng cộng 65 trận đấu. Có lẽ chính vì vầng hào quang bất khả chiến bại đó mà các đối thủ của Riner như đều bị khớp khi phải xung trận. Một ví dụ cụ thể là trong trận chung kết tại giải vô địch nhu đạo thế giới 2014, đối thủ Ryu Shishinoe của Riner đã bị thua vì phạm lỗi từ chối tấn công. Đó cũng là lần hiếm hoi mà Riner chiến thắng đối thủ nhờ phán quyết của trọng tài, chứ không phải là nhờ quật ngã đối phương, thuật ngữ judo gọi là Ippon. Phải nói là Teddy Riner là một chàng khổng lồ. Điều đó không ngoa chút nào vì anh cao đến 2m04 và nặng 139kg. Thành tích của anh cũng thuộc loại khủng khiếp. Anh là nam vận động viên duy nhất nắm kỷ lục 7 chức vô địch cá nhân thế giới, sánh vai cùng hai nữ vận động viên huyền thoại là Ryoko Tani người Nhật và Đông Văn người Trung Quốc. Bên cạnh đó, Riner còn có hai huy chương thế vận, một vàng vào năm 2012 và một đồng vào năm 2008. Đến cuối năm, dù thời tiết ở bên Pháp lạnh lẽo, kình ngư Pháp Florent Manoudou đã sang tận Doha ở xứ Qatar để giành chức vô địch thế giới cự ly bơi 50 mét trong hồ bơi nhỏ. Thành tích được thiết lập ngày 6 tháng 12, nhân giải vô địch bơi lội thế giới. Người em của cựu nữ vô địch Pháp Lord Manodou đồng thời phá luôn kỷ lục thế giới ở cự ly này, lần thứ hai liên tiếp trong giải đấu. Không chỉ thế, Florent Manodou còn tiếp tục đạt thắng lợi trên một bộ môn không phải là sở trường của anh là bơi ngửa, giành huy chương vàng ở cự ly 50 mét, đồng thời phá vỡ kỷ lục thế giới do tay bơi Mỹ Peter Marshall thiết lập ngày 22 tháng 11 năm 2009. Ở độ tuổi 24, Florent Manodou được cho là sẽ còn gặt hái thêm nhiều thành tích khác trong tương lai. Bên cạnh các thành tích cá nhân kể trên, năm 2014 cũng sẽ khép lại với một số thành công của các tuyển thủ Pháp trong các môn thể thao tập thể, vô địch bóng ném châu Âu, huy chương đồng cúp bóng rổ thế giới, và nhất là một hành trình đáng khen ngợi tại cúp bóng đá thế giới ở Brazil. Nói về bóng đá là phải nghĩ ngay đến Việt Nam với niềm hy vọng to lớn mà các tuyển thủ trẻ của Việt Nam đã mang lại cho người hâm mộ trong năm 2014 sắp kết thúc này. Tuy nhiên, niềm hy vọng đó có pha lẫn một chút chua chát vì đội tuyển đã không thành công trọn vẹn. Để tổng kết về bóng đá Việt Nam trong năm 2014, mời quý vị nghe phân tích của chuyên gia Trần Tiến Đức tại Hà Nội, đã theo dõi sát tình hình bóng đá Việt Nam trong năm.
Bóng đá Việt Nam đã trải qua rất nhiều những cung bậc, từ sự thất vọng, từ những cái nỗi buồn vì những cái chuyện mà bán độ của cầu thủ, và không phải chỉ một đội bán mà có đến cầu thủ của hai đội bán độ, rồi đến những cái niềm hy vọng khi mà chúng ta thấy đội U9 đã thể hiện một lối chơi rất là tươi mát và đem đến một hy vọng cho bóng đá Việt Nam, và kết thúc của năm là một cái niềm vui chưa được trọn vẹn khi chúng ta thấy cái sự hồi sinh của bóng đá ở cấp độ đội tuyển qua cái giải ở ASEAN và tiếp đó là cái giải Suzuki Cup, thì tất cả những cái đó đều đem lại những cái cung bậc cảm xúc rất là khác nhau cho người hâm mộ Việt Nam. Trước hết tôi nói về những cái sự thất vọng. Sự thất vọng trước hết là cái giải vô địch ngoại hạng của Việt Nam thì theo tôi không thể nói là thành công tốt đẹp được. Nó may là nó đi đến đích, nhưng mà đã trong cái con đường đến đích thì có rất nhiều sự kiện. Trước hết là sự kiện có hai đội bóng là bỏ cuộc, là đội Kiên Giang và đội Ninh Bình. Một đội thì do là tình hình tài chính rất là khó khăn, và một cái chuyện nữa là đội Ninh Bình thì là do các cầu thủ mà bán độ trong một cái giải cúp ở khu vực, và bán độ không phải bán độ để thua mà bán độ là theo cái tỷ số mà những cái kẻ môi giới cá cược đã đưa ra con số 800 triệu đồng để mà 9 cầu thủ cuối cùng là bây giờ bị treo giỏ vĩnh viễn. Tôi thấy cái giá quá đắt, đặc biệt với những cầu thủ trẻ có triển vọng như là Quang Hùng. Rồi những một loạt những cầu thủ ở đội Đồng Nai, đứng đầu là một cầu thủ cũng đã được người Đồng Nai rất là tin cậy như là Phan Hữu Phát, đã từng đeo băng đội trưởng nhưng mà cuối cùng cũng là bán đổ. Trên tất cả cái đó nó gieo một cái niềm thất vọng rất lớn đối với lại cái bóng đá Việt Nam, đối với các cầu thủ, đối với lại những người lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá, những người quản lý cái nền bóng đá Việt Nam. Nó cho nên là tôi chỉ có thể nói rằng là cũng may là giải đã đi được đến hồi kết thúc và cũng có xác định được đội vô địch. Nhưng mà trong tất cả những cái đó là nó có đượm một chút gì rất là đắng, trong cái dư vị rất là đắng trong cái cảm nhận một cái mùa giải của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên như tôi đã nói ở phần đầu là chúng ta có hai cái niềm hy vọng. Thứ nhất là cái đội U19 của Việt Nam mà nòng cốt thực chất là đội của Hoàng Anh Gia Lai GMG. Nó thấy rằng là một khi chúng ta có một cái triết lý trong đào tạo cầu thủ, và tôi nghĩ rằng cái đó là quan trọng nhất, tức là triết lý đào tạo những cầu thủ là những con người có học hành, có đạo đức, biết đá bóng và lấy có kỹ thuật và lấy cái việc mà đá một lối chơi đồng đội hấp dẫn, đẹp mắt làm cái phương thức biểu hiện cái cá nhân của mình ở trên bóng đá, một lối chơi ở trên sân cỏ, và một cái lối chơi là dựa trên sự phối hợp tập thể để mà cho những cá nhân có tài năng có thể tỏa sáng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều mà người hâm mộ Việt Nam đã được hưởng trong cái năm 2014 này. Tất nhiên trong đó cũng có những cái chuyện mà là người ta cũng cái niềm hy vọng nó hơi quá đáng, những cái niềm tin đặt vào cũng hơi quá, và nó cũng có những lúc là vì cái đó mà người ta có một thái độ rất là thờ ơ đối với đội tuyển. Nhưng mà sau khi mà đội tuyển dưới sự dẫn dắt của ông thầy Nhật Bản Miura đã đạt được một kết quả cũng là chấp nhận được ở cái giải ASEAN, khi chúng ta lọt được vào vòng tứ kết và thắng được một đội sừng sỏ ở châu lục như là Iran với tỷ số 4-1, thì người ta bắt đầu thấy rằng hóa ra là nếu mà biết huấn luyện, biết khơi dậy cái lòng tự trọng của các cầu thủ Việt Nam, cái niềm tự hào là được mang màu cờ sắc áo của đất nước, và biết khai thác được những cái điểm mạnh nhất của các cầu thủ Việt Nam, thì chúng ta có thể thi đấu ngang ngửa ít nhất là các đội trong khu vực. Và cái giải AFF Suzuki Cup cũng đã cho thấy là một cái đội tuyển Việt Nam với một lối chơi mới, và nó chưa phải là ổn định, nó từng bước nó đang hình thành, nhưng mà đã hình thành một lối chơi, và những cái cầu thủ trẻ lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển đã thể hiện được những cái khả năng của mình, và chứng tỏ rằng cái nền bóng đá Việt Nam cũng còn có những cái nguồn lực, những tiềm năng mà chúng ta chưa khai thác được hết.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Trần Tiến Đức.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần điểm tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo, và sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách, nói về những khối tự do mậu dịch đang chờ đón Việt Nam năm 2015. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Rainbow Theme qua phần trình bày của The Skaterlite.